Bài Pháp Vô Thường được viết bởi Thầy Ti Bu và các thành viên trong Hoa Sen Trên Đá vào ngày 7 tháng 1 năm 2012. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Thành viên Lá Chuối viết: Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên mỗi người thường đối mặt, đối phó và đối trị những cảnh không thuận theo ý mình, làm nảy sinh sân hận, si mê, lầm lạc, kể cả khi không dám đối mặt mà chọn cách trốn tránh, thì sự bất như ý cũng vẫn còn nguyên đó. Thầy có dặn chuối con rằng, con cứ hướng suy nghĩ về cái vô thường trong cuộc sống thường nhật, thì sẽ dần nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn. Còn khi sự việc đã ập tới, hay con đang đứng trước cái gì khó chịu với con, làm cho con khó chịu, thì hãy dán cái nhãn vô thường lên đó. Đã là cuộc sống thì phải vào cuộc để mà sống còn. Nhưng cái sống còn này không còn là sự bon chen tranh đấu để ăn thua đủ với đời nữa. Một khi mình biết tu là thế nào và chịu tu theo, cái sống còn trở nên cấp bách, thiết thực và thiết tha hơn bao giờ hết để vươn lên một tâm hồn thanh và thoáng. Cấp bách vì cuộc đời dài ngắn mình đâu hay, thiết thực vì tập cho ra hồn thì sẽ có kinh nghiệm thực chứng, thiết tha vì càng tập bằng cả tấm lòng, mình càng trân quý cái đề mục, thiết tha mong mỏi được đi trên con đường đi và đến. Sống còn là một mất một còn với cái hầm vô minh, tác oai tác quái trong chính mình. Theo lời thầy, con dán cái nhãn vô thường, lúc nhớ lúc quên, khi vui thì nhớ, khi nghiệp tới thì vẫn sân hận ngút trời. Nhưng có những cái sân bộc lộ được, còn có những cái sân nó chỉ cuồn cuộn trong lòng, còn cảm giác nó tàn phá còn ghê gớm hơn bộc phát ra ngoài nữa. Thế rồi, cũng do thói quen làm đi làm lại, dán lui dán tới chữ vô thường lên mọi sự. Của những lúc vui thì nhớ, buồn thì quên đó, cái chữ vô thường đã trở thành một thói quen thật sự, chỉ là nó cũng ngủ ngầm như những thói quen khác. Nó chợt đến khi mình quên nó nhất, nó chợt hiện ra ngay lúc mình cùng đường nhất. Kỳ diệu làm sao, đoạn đường đã qua rồi mới thấy sao hai chữ vô thường nó thật là màu nhiệm. Chuối con chập chập chen chen, ba hồi nhớ bảy hồi quên, mà vẫn có lúc thấy hai tiếng vô thường đơn giản đó, nó thật là cứu cánh. Nguyện xin cho mọi người, bạn hữu, anh chị em con hành trì rốt ráo hơn con, để hưởng lợi lạc từ pháp tu của thầy. Chỉ đơn giản nhìn và nói thầm trong tâm, vô thường đó. Khi rửa tay, nước chảy. Khi lau nhà, dơ rồi sạch. Khi uống nước, còn và hết. Khi nấu cơm, gạo thành cơm, vân vân. Kính thầy. Thành viên TNT viết: Vô thường thì ai cũng hiểu được, bằng trực giác, bằng lý luận. Tất cả sự hiểu biết đó đều thuộc về bên ngoài, chỉ ở phần da. Gọi tên vô thường chỉ là một danh từ gói trọn cả một giáo pháp cao siêu, không phải là cái gì ở ngoài, mà hoàn toàn tùy thuộc nơi mình và chỉ do mình chứng ngộ. Muốn thật sự làm được cái hiểu đó, thì chỉ khi nào có ngộ được thì mới thật sự ngắm vào vô thường và sống với ý vô thường. Còn không thì chỉ hiểu suông với danh từ thế thôi. Hiểu đạo và ngộ đạo. Hiểu đạo là đọc và hiểu theo lý luận và sự cảm nhận, nhìn thấy vậy đó. Cái hiểu biết này thuộc về tri thức suông. Ngộ đạo là đã hiểu và sống được trong tình trạng vô ngã và kèm theo sự ngây ngất trong vòng ít nhất là 24 tiếng trong ngày ngộ đạo đó. Phải ở vào một điều kiện tâm thức như thế nào thì hiện tượng ngộ đạo mới có thể xảy ra cho tu sĩ được? Thì đây mới là điểm then chốt của vấn đề tu tập. Cần nói thêm một chút lắt léo trong điều kiện này thì phải có sư phụ bẻ khóa. Nếu không thì mình cũng không biết đường đâu mà lọt vào nhà Như Lai. Thật sự mà nói thì chỉ khi nào rơi được vào trạng thái ngộ đạo thì việc tu tập mới thấy có kết quả. Vì sau trạng thái ngộ đã làm thay đổi hệ thần kinh, là cả một biến chuyển sâu xa trong tâm thức. Và có thể nói, từ đây hành giả đã thực sự bắt đầu biết cảm nhận bằng con tim, chứ không phải chỉ bằng óc não. Từ đây, tu sĩ bắt đầu sống với ý trong sự thức tỉnh của giáo pháp, đời sống với những đam mê tham đắm. Con người luôn bị bám víu vào những ham muốn, nên khó lòng chấp nhận những đổi thay mất mát, mà vô thường là thay đổi. Với TNT thì chữ khó khăn đầu tiên cần phải học đó là chấp nhận trước khi bước qua đến chữ vô thường. Thành viên Tiền Chân Sư viết: cảm ơn tỷ TNT về phần chia sẻ trên. Trước khi tập nhìn mọi thứ là vô thường thì mình phải tập chấp nhận trước cái đã. Chấp nhận thua người, chấp nhận thói hư tật xấu của người thân, chấp nhận nghèo, chấp nhận khổ, chấp nhận đau ốm, chấp nhận chia ly và nhiều cái chấp nhận nữa. Và sau khi chịu đựng được bao nhiêu cái chấp nhận trên thì chúng ta mới có khả năng hiểu và ngộ về cái vô thường. Tiền Chân Sư thì chỉ tập tành ở giai đoạn chấp nhận thôi mà cảm thấy nó khó trời đất luôn. Một lần nữa, xin cảm ơn chủ đề vô thường này và tất cả các anh chị em đã tham gia bình luận. Thầy Ti Bu viết: xí mê, cho Ti Bu nói cho rõ cái này. Khi đi tu là không có chuyện hạ mình theo kiểu thôi thì nhịn nó một cách máy móc. Cái gì nó cũng phải có lẽ phải, không có chuyện ép mình vô cớ để nhịn. Chấp nhận thói hư tật xấu là sau khi đã hết cách làm, còn không thì phải ít ra là một lần nói được cái câu như vậy là không nên. Nếu không nghe thì thôi. Chấp nhận nghèo tức là sống đơn giản nhất. Độc thân thì khác, và khi đã có gia đình thì nó khác. Có gia đình là phải lo lắng cho tới khi hết cách thì mới tạm chấp nhận cái nghèo. Còn mánh mung đang vô xê mà bỏ đi chọn cái nghèo và liền sau đó nó lòi ra cái khổ là do lỗi ở mình. Hiểu cái vô thường đâu có cần phải chấp nhận những chuyện trên. Chỉ cần coi nó ở giai đoạn nào trong sinh trụ hoại diệt ứng với một vật và trong sinh lão bệnh tử ứng với một sinh vật. Đại khái coi nó hư ra làm sao hay là nó chết ra làm sao. Coi xong và hiểu rộng ra là cái thứ nào cũng hư, cũng chết hết. Đặt câu hỏi là khi mình chết thì sao đây ta? Ý lù là cái chắc. Khó có ai mà có thể tự trả lời câu này được. Phải dòm cho kỹ coi những người tu họ có cách nào để giải quyết chuyện này cho ổn không. Thấy rồi thì coi thử, coi sâu hơn trong nhóm đó có làm được gì hay không. Chứng kiến và xác định, và sau đó là cắm đầu, cắm cổ mà tu. Những lời giải thích nó phải là hợp lý chớ không có chuyện tin hay là ép buộc phải tin. Thành viên lá chuối hỏi: Thầy cho con hỏi, thứ nhất, khi hành giả đã thấy, đã hiểu rộng ra cái gì rồi cũng tiêu ma, rồi thì hành giả đem cái hiểu đó vô đời sống như thế nào? Bởi lẽ nếu chỉ hiểu và dán nhãn vô thường lên mọi sự, thì đó mới chỉ là phần thô tâm nó nói, dán niệm. Niệm mà không quán thì chỉ là thô tâm. Thầy Ti Bu trả lời: Thì có thì sai, không có thì cũng được. Nói ba phải, huề vốn như vậy đó, là vì qua cái vô thường, cái nóng cháy của cái tham nó tiêu ma, cái bản ngã nó tan biến, vì cái gì rồi cũng hư. Vả lại, khi mình bỏ sức ra để duy trì nó, dĩ nhiên, nhưng nó cứ phản mình bằng cách là nó cứ hư. Từ đó sinh ra giận hờn, thì Phật gọi là vô minh và tà kiến. Thành viên lá chuối hỏi: Thứ hai, còn khi vừa niệm vừa quán vô thường cho vi tế tâm nó hoạt động, thì lại đụng phải cái trở ngại là quán cho ra ngôi mộ đã bở hơi tai rồi, lại còn cho người thương vô đó nằm, rồi ngủm, sinh thúi lên, chảy máu mủ, rã thịt, dòi bọ, vân vân. Thì tới đây, hành giả có cảm giác quá nặng nề, cái vui công phu chạy mất tiêu, chán, mệt, không tập nữa. Thầy Ti Bu trả lời: Chỉ cho nó tan biến, mặt xác nó tan biến kiểu gì? Nói cho rõ là nên quán. Thứ nhất, cái mồ và bi mộ đại diện cho sự vô thường. Thứ hai, những vật thể đang bị hút vào bia mộ và di chuyển trên con đường đi đến sự hủy diệt. Thứ ba, đến khi những vật này đụng đến bia mộ thì quán cho nó ra mây ra khói hay là tan biến. Tất cả các kiểu trên đều đúng. Đặc biệt, thứ tư, những vật thể này có thể là từng cá nhân, từng vật một, sau đó là từng xóm, từng làng, từng thành phố, tất cả đều bị hút vào sự vô thường và tan biến từ đó. Thứ năm, cái khéo là khi quán thì cho từng cái một, sau đó là từng đám, từng nhóm, rồi cứ như vậy mà làm cho nhiều hơn lên, cho tới xóm làng, thành phố. Chú thích quan trọng dành cho những ai thích quán vào chi tiết. Thứ sáu, tuy nhiên những hình tướng trong lúc quán là do hành giả cho nó vào vô thường một cách nhân tạo. Thứ bảy, thực tế thì nó khác với các kết quả nhân tạo này. Thứ tám, do vậy mà theo thời gian, do cái thấy nó chính xác và thật hơn màn tivi, thì hành giả sẽ thấy được sự hủy hoại thực tế rất là chính xác của các vật thể này. Thành viên lá chuối hỏi: Bản chất của quán vô thường là nhìn đâu cũng sẽ thấy chán, nhưng lại không vì vậy mà chán đời rồi buông xuôi, trong khi đó lại cần có cái vui công phu thì mới tiến tu được. Xin thầy cho tụi con một bài pháp nữa về cách quán vô thường để làm sao có thể chán mà lại nhẹ nhàng, chán mà vẫn vui để tập nha thầy. Thầy Ti Bu trả lời: Thì đây là thuốc, nên điều đầu tiên là, thứ nhất, dùng đúng liều, có nghĩa là khi hành giả thấy là sau khi làm như vậy thì tâm thức hết hoặc là giảm đi sự bám víu thì ngừng ngay. Điều này dẫn ngay đến cái vui như là thoát được nợ hoặc là nhận xét. May quá, còn có cách này, chớ không thì tiêu rồi. Thứ hai, không nên làm quá mạnh, nhất là lúc gặp chuyện buồn rất là thực tế trong đời sống hàng ngày. Với khuynh hướng tự tử sẵn có, thì càng nên cẩn thận hơn nữa. Tích Tư Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.